Xin chào các bạn, mình là Trang đến từ Viết Chuyện Lành và chào mừng các bạn quay trở lại với postcard của dự án. Khi mà mình bắt đầu chia sẻ cái postcard này thì đầu tiên mình phải kể một chuyện cá nhân, đã là rất lâu rồi mình mới có thể được nói. Mình đã dừng làm postcard và dừng nói chuyện trong khoảng gần 1 đến 2 tháng nay, bởi vì là sức khỏe của mình có vấn đề. Là mình đi du lịch xong và mình không biết là mình bị mắc vấn đề gì, có phải Covid lần 2 không, nhưng mà mình ho liên tục trong suốt 1 tháng và gần như là mình không thể sử dụng giọng để giao tiếp được. Và mình cũng bỏ lỡ rất là nhiều chuyện. Thế nhưng mà kiểu bây giờ cuối cùng cũng được quay lại làm cái gì, chuyện mà mình yêu thích, là kiểu chia sẻ và kể chuyện cho các bạn. Thì mình cảm thấy rất là vui và hứng thú. Thế nên là mình khoe một tí đoạn đầu thôi, rồi mình sẽ vào cái chủ đề chính ngay lập tức đây. Thì cũng không để cho mọi người chờ lâu đâu. Chủ đề ngày hôm nay là một cái câu hỏi mà mình nhận được của mọi người, của một người bạn mình. Đấy là 30 tuổi thì nên có bao nhiêu tiền trong tài khoản. Thế mình khi mà bạn ấy đặt cái câu hỏi này thì mình thấy rất là buồn cười, vì mình cũng vừa mới qua được mốc 30 tuổi. Mình 31 rồi, ôi sắp 32 rồi. Nhưng mà thôi, chúng ta không nói về chuyện tuổi tác, chúng ta nói về chuyện là cần có bao nhiêu tiền trong tài khoản. Mình thấy cái câu hỏi này thay cái mốc 30 bằng bất cứ một cái mốc nào nó cũng sẽ có lý thôi. Kiểu 25 tuổi nên có bao nhiêu tiền trong tài khoản thì mới là thành công, hay là 50 tuổi thì nên có sở hữu tài sản số lượng bao nhiêu thì mới là đúng. Thì để trả lời được cái câu hỏi là chúng ta nên có bao nhiêu tiền trong túi, mình sẽ đi từ những cái trải nghiệm cá nhân của mình trong những cái năm làm việc và sinh sống và hoạt động đến tận ngày hôm nay nhé. Đầu tiên ý, khi mà mình mới bắt đầu đi làm, mình chả biết là mình có mục tiêu gì. Mình chỉ có mục tiêu là mình muốn đi chơi chỗ này hay là mình muốn mua món nọ thôi. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần có một thứ gọi là mục tiêu tài chính, đúng không? Thế là mình bắt đầu từ một cái mục tiêu rất đơn giản. Ok, thế bây giờ mình thử cố gắng tiết kiệm 100 triệu xem sao. Sau khi mình tiết kiệm 100 triệu thành công thì mình bắt đầu đặt mục tiêu là ok, chúng ta tiết kiệm được 100 triệu rồi, rất là vui vẻ. Bây giờ mình thử tiết kiệm lên 200 triệu xem sao, rồi từ 500 triệu xem sao, rồi các con số lớn hơn xem sao. Mình vẫn nhớ là hồi mình còn nhỏ, cái hồi mà mình còn 20 mấy tuổi thì mình còn đặt mục tiêu là mình phải tiết kiệm được 1 tỷ. Và cái ngày mà cái số tài khoản của mình nó lên được đúng cái số 1 tỷ, tức tổng tài sản tiết kiệm của mình ấy, thì mình sướng lắm. Kiểu mình cảm thấy nó là một cái kiểu chiến thắng hào hùng vinh quang của cuộc đời ấy. Thế nhưng ngay lúc đấy mình nhận ra rằng là khi mà mình đã có 1 tỷ rồi thì sau đấy mình có 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ. Thì cái sự khác nhau duy nhất là cái số của tài khoản của mình nó tăng và nó thay đổi thôi. Và mình có thể vui được cái lúc đấy. Thế nhưng cái ngoài cái việc số cao thì trông có vẻ xịn, giống như kiểu được điểm cao thì sướng ấy, thì mình không cảm thấy là cái cuộc sống của mình có gì khác cả. Cuộc sống của mình trước khi có 1 tỷ và sau khi có 1 tỷ nó vẫn như vậy, mình vẫn là cái con người như vậy và vẫn ăn các cái món như vậy và vẫn sống một cái cuộc đời như vậy. Thế thì lúc đấy mình mới cảm thấy là hình như có một cái chỗ nào đấy nó chưa đúng ở đây. Và mình bắt đầu đi hỏi tư vấn tài chính. Thì mình gặp một cái bạn tư vấn tài chính cá nhân. Đến giờ thì bạn ấy đã tư vấn tài chính cho mình được 4-5 năm rồi. Và bạn ấy đặt cho mình một cái câu rất hay. Đấy là cái lý do mà mình cứ tiết kiệm được một số tiền mà mình không cảm thấy có giá trị hay ý nghĩa với chuyện đấy, là bởi vì quan trọng không phải là số bao nhiêu, quan trọng không phải là có bao nhiêu tiền, mà là có bao nhiêu tiền để làm cái gì. Để đặt câu hỏi quay ngược lại nhé, tức là nếu mà mình cứ nghĩ là mình cần 1 tỷ, rồi mình cần 2 tỷ, rồi mình cần 10 tỷ, rồi mình cần 50 tỷ, mà mình không biết là cái số tiền đấy mình cần để làm gì, thì mình tiết kiệm có bao nhiêu cũng không thấy là đủ, và mình có bao nhiêu tiền mình cũng không thấy nó có ý nghĩa gì cả. Tiền vốn không phải là cái kết quả, không phải là một cái mục tiêu, nó chỉ là công cụ để chúng ta đạt được những cái mà chúng ta muốn thôi. Trong lớp tư duy chủ phú mình đã dạy rất là rõ là chúng ta không muốn trở thành người giàu, chúng ta không cần phải có một số tiền của một người giàu, mà cái chúng ta muốn là chúng ta muốn lối sống của người giàu. Mình không cần phải có 1 tỷ, mà mình muốn có 1 tỷ để có thể kiểu không cần phải đi làm nữa chẳng hạn, hay là mình muốn có 1 tỷ để hoàn thành một cái ước mơ nguyện vọng cá nhân nào đấy. Chính vì thế, khi chúng ta đặt cái câu hỏi là 30 tuổi trong người nên có bao nhiêu tiền, thì cái câu mà mình cần tự trả lời và tự đặt cho chính bản thân mình là chúng ta cần có bao nhiêu tiền để làm cái gì. Vậy nó sẽ quay lại với cái câu hỏi là ở tuổi 30, bạn cần điều gì trong cuộc sống để cảm thấy thỏa mãn, để cảm thấy hài lòng. Mình lấy một cái ví dụ nhé. Giả sử trong công việc cuộc sống bạn là một cô gái tuổi 30, bạn là một người ổn định, bạn đã có một cái công việc ổn định rồi, hợp đồng cũng là hợp đồng vĩnh viễn rồi, không có chuyện bị đuổi nữa rồi. Chi tiêu của bạn ở mức rất là thấp, bạn chỉ tiêu khoảng tầm 5 triệu mỗi tháng thôi. Nhưng mà bạn chỉ tiêu 5 triệu một tháng là bạn cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống rồi, bạn không có nhu cầu cao hơn, bạn không muốn ăn đắt hơn, bạn cũng không muốn mua đồ nhiều hơn. Bạn hiện tại đang ở với bố mẹ của bạn, nhà bố mẹ của bạn cũng ổn định, bạn không có nhu cầu gì lớn hay là một cái tham vọng hay là một cái ước mơ quá mức trong cuộc sống cả. Bạn vui với việc sống bình yên mỗi ngày và hạnh phúc mỗi ngày cùng với gia đình. Nếu thế thì giả sử bạn có 120 triệu Tức là mình lấy 5 triệu nhân với 24 tháng trong 2 năm nhé. Tức là nếu mà bạn có 120 triệu, một cái công việc ổn định và có một cái số tiền đủ để nếu có chuyện gì thì bạn vẫn có thể chi tiêu thoải mái trong 2 năm và gia đình của bạn cũng rất là vững nữa, thì cái điều đấy sẽ khiến cho bạn rất là tự tin, rất là hài lòng, rất là thoải mái rồi. Nhu cầu của bạn chỉ có thế, bạn đâu có cần nhiều hơn. Thế nhưng mình lấy một cái ví dụ khác ngược lại là nếu giả sử bạn 30 tuổi và bạn đang làm chủ một cái công ty, một cái kinh doanh, một cái startup nào đấy, giả sử có 10 người chẳng hạn. Năm nay kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà bạn cần phải nuôi và phải giữ được cái công ty qua ít nhất là 6 tháng nữa. Mà giả sử 6 tháng nữa không có lợi nhuận thì bạn vẫn cần tiền để có thể duy trì hoạt động, để trả lương cho nhân viên. Giả sử mỗi tháng công ty chi trả khoảng tầm 200 triệu tất tần các chi phí. Thế thì để có thể nuôi được công ty qua 6 tháng khó khăn thì bạn sẽ cần ít nhất 1,2 tỷ vốn lưu động để bạn có thể cảm thấy yên tâm, để sẵn sàng gồng gánh qua cái giai đoạn đấy. Thế bạn nhìn thấy nhé, chỉ trong hai câu chuyện, cùng là hai người 30 tuổi, cái số tiền họ cần để cảm thấy thoải mái nó gấp 10 lần nhau. Thì hai cái trường hợp đơn giản đấy, nó cũng thể hiện rất rõ là cái việc 30 tuổi bạn cần có bao nhiêu tiền trong cuộc sống, nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc là cuộc sống của bạn đang như thế nào, bạn cần điều gì. Thế thì làm sao để kiểu mình có thể trả lời được cái câu hỏi đấy, làm sao có một cái số chung cho tất cả mọi người khác nhau trên thế giới, vì chúng ta sẽ nhìn thấy là cuộc sống của mỗi người trong chúng ta là khác nhau, đúng không? Thế thì những cái chia sẻ hay những cái công thức này nó chỉ áp cho mình thôi nhé, nhưng mà mọi người có thể ứng dụng được. Thế thì khi mà mình hỏi là ở cá nhân mình ở tuổi 30 thì cần cảm thấy có bao nhiêu tiền để cảm thấy ổn trong cuộc sống, thì mình sẽ chia cái số tiền mà mình cảm thấy mình cần thành 3 khoản. Khoản thứ nhất mình gọi nó là một cái quỹ an toàn. Tại vì ở cái tuổi 30 cũng là một cái lứa tuổi trưởng thành rồi, đi làm đủ nhiều rồi, cũng bắt đầu phải có một cái sự vững chắc, một cái sự ổn định nào đấy. Cái sự vững chắc, sự ổn định này không có nghĩa là mình phải làm một cái công việc cả đời, hay là mình cần ổn định kiểu bây giờ phải lấy chồng đẻ con nhé. Mà đơn giản chỉ là 30 tuổi mình lớn rồi. Nếu giả sử bây giờ cái cuộc sống của mình có biến cố gì đấy, có một chuyện gì đấy, dụ như mình chẳng may mình bị ốm mất 2-3 tháng, hay tự nhiên mình bầu mình đẻ chẳng hạn, hay là bỗng dưng cái công ty khó khăn mình bị mất việc, hay là nhà có sự cố, đơn giản mình chỉ muốn là nếu bỗng dưng có một biến cố, một cái chuyện gì đấy xảy ra thì mình vẫn có thể xử lý được cái biến cố đấy. Chứ không phải là bây giờ bị tai nạn không đi làm được thì quay lại xin tiền bố mẹ. Lớn rồi 30 tuổi, nếu mà 30 tuổi có vấn đề gì mà không có một cái khoản tiền nào đấy vẫn phải quay lại nhờ người thân, thì mình cố gắng để mình không bị ở trong cái hoàn cảnh đấy. Thế thì với mình, cái khoản đầu tiên là quỹ an toàn. Mình sẽ cần một cái khoản để mình có thể duy trì cuộc sống của mình ít nhất trong 3 đến 6 tháng tới, nếu không tạo ra thu nhập, mà mình không muốn kiểu phải giảm chi phí, không muốn phải sống khổ sở hay là thay đổi cái cuộc sống và chất lượng sống của mình. Hoặc đôi khi kiểu mình đến năm 30 tuổi rồi, tự nhiên mình cảm thấy mình làm một cái công việc mãi, mình muốn có một cái sự thay đổi trong cuộc sống, mình muốn làm một cái ngành nghề mới, mình muốn học một cái gì mới, hay là mình đi làm mệt quá, mình cần đi healing, mình cần phải gap year, mình cần phải nghỉ việc một thời gian để tìm lại chính mình. Tức là vì bất cứ một cái lý do gì đấy mà mình muốn nghỉ một thời gian không kiếm ra tiền nữa, thì chúng ta vẫn cần có một cái số tiền, một cái quỹ an toàn để có thể đảm bảo là cuộc sống của chúng ta vẫn được duy trì, vẫn ổn định ở trong cái thời gian này. Thế thì cái quỹ này, cái quỹ an toàn, tức là cái quỹ số 1, mình sẽ tính theo công thức là số tiền tối thiểu để bạn cần để có thể sống được cuộc sống hiện tại thoải mái, và nhân lên nó trong một cái thời gian cụ thể. Ví dụ giả sử đi, mình lấy ví dụ cho nó dễ. Tức là nếu mà một tháng mình tiêu khoảng 20 triệu chẳng hạn, tức là đều đặn tháng nào mình cũng tiêu 20 triệu, tất nhiên có tháng lên tháng xuống nhưng trung bình cộng là như vậy. Thế thì cái quỹ an toàn của mình tối thiểu là phải có 60 triệu để ít nhất là nếu 3 tháng có vấn đề thì mình vẫn có tiền để tiêu trong 3 tháng đấy. Đẹp với mình gọi là con số tối thiểu là 60 nhé, đẹp là khoảng 120 triệu, tức là đủ để mình có thể tiêu trong 6 tháng, tức là nửa năm. Kể cả nửa năm tôi có vấn đề gì, tôi tự nhiên thất tình không muốn đi làm, hay tôi bị mất việc, hay tôi cần thời gian để học cái mới, thì tôi cũng có nửa năm có 120 triệu để tôi có thể tiêu được thoải mái và không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, và cũng không phải nhờ vả người khác. Thế còn nếu mà giả sử bạn muốn nghỉ làm lâu hơn thì bạn có thể để nó lên thành một năm hoặc là lâu hơn, tùy vào khẩu vị rủi ro của bạn và những cái bạn muốn trong cuộc sống, mà cái quỹ an toàn này nó có thể cao hay thấp. Nhưng mình nghĩ là tối thiểu nên là khoảng tầm 3 tháng, tối đa thì 1 năm là được rồi. Tại vì nếu mà nghỉ làm quá 1 năm thì trường hợp đấy cũng hiếm, nhưng tất nhiên là nó cũng tùy vào mỗi người, đúng không? Cái quỹ thứ hai mà mình cảm thấy cần thiết đấy là quỹ khẩn cấp. Quỹ khẩn cấp là như thế nào? quỹ này nó sẽ rơi vào cái trường hợp những cái món đồ mà mình buộc phải có trong cuộc sống để có thể duy trì cuộc sống và để có thể làm ra được tiền. Mình lấy ví dụ nhé, chắc chắn là mình sẽ cần sử dụng cái iPhone trong cuộc đời này rồi. Nếu cuộc sống của mình hàng ngày gắn với cái điện thoại, nếu chẳng may gọi là gở mồm ra một ngày tự nhiên điện thoại của mình bị cướp mất, hay là tự nhiên mình làm rơi mất cái điện thoại, thì mình cũng sẽ cần phải mua một cái mới ngay, hay là có một cái gì đấy thay thế ngay để phục vụ cuộc sống của mình, để phục vụ công việc của mình. Cái laptop của mình cũng như vậy, thì mình sẽ cần có một cái khoản chi phí khẩn cấp để cho phần này. Tức là trong bất cứ trường hợp gì, nếu xảy ra rủi ro, tôi có thể có tiền để thay điện thoại hoặc thay laptop mới để cái cuộc sống của tôi không thay đổi. Hoặc là mình ví dụ đi, thường thì nếu mà nói về sức khỏe thì hầu hết chúng ta đều có bảo hiểm, nên là mình cũng không phải nhắc đến chuyện này. Thế nhưng mà nếu giả sử mình không có bảo hiểm, hay là mình có vấn đề gì đấy mà mình mắc một cái bệnh khẩn cấp nào đấy cần chữa trị ngay, ví dụ như là, nói chung trường hợp này mình nói là tốt nhất mọi người vẫn nên có tiền hoặc là nên có bảo hiểm để đề phòng các trường hợp rủi ro. Nhưng nếu giả sử tự nhiên mình bị đau bụng cấp cứu đi vào bệnh viện, mình sẽ cần một cái khoản viện phí nộp ngay lập tức chẳng hạn, thì cái quỹ khẩn cấp này nó cũng để đề phòng những cái trường hợp đấy. Chứ bây giờ mình 30 tuổi hơn rồi, tự nhiên một ngày hôm nay có vấn đề gì đi vào viện mà không có tiền để trả nổi viện phí, trả nổi sức khỏe của mình, thì mình hay là lại phải gọi điện cho bố mẹ, bố mẹ ơi bây giờ bố mẹ con đi bệnh viện rồi, bố mẹ cứu con với, thì mình nghĩ là cái đấy cũng chưa trưởng thành lắm đâu. Thế thì đối với mình, bên cạnh cái quỹ an toàn là quỹ số 1, thì quỹ khẩn cấp mình sẽ là một cái số tiền cụ thể để có thể đề phòng các rủi ro, các tai nạn, mất đồ hay bệnh tật có thể xảy ra. Mình lấy ví dụ như đây là cuộc sống của mình chắc chắn là cần máy tính, điện thoại để làm việc, và viện phí khẩn cấp nếu mà chưa kịp có bảo hiểm hay là chưa kịp sử dụng bảo hiểm ở thời điểm đấy, thì quỹ khẩn cấp của mình sẽ rơi vào khoảng tầm 100 triệu. Tức là đen lắm thì mình mới kiểu cùng một lúc mà vừa mất điện thoại, vừa mất máy tính, vừa đi viện, hay vừa có chuyện lớn hơn xảy ra, thì mình có một cái quỹ khẩn cấp là như vậy. Rồi, sau hai cái quỹ ban đầu là cái quỹ để mình cảm thấy yên tâm, ổn trong cuộc sống, thì mình sẽ đến cái quỹ thứ ba, đấy là quỹ để sống như mình mong muốn. Thế thì mình luôn luôn nói với mọi người là quan trọng không phải là mọi người có cần có bao nhiêu tiền, mà mọi người cần bao nhiêu tiền để làm việc gì. Cái việc ở trong lớp tư duy chủ phú mình đã dạy đi dạy lại nhé, cái việc mà mình cụ thể hóa ước mơ của mình sẽ cho bạn cái con số chính xác bạn cần ở cái lứa tuổi của bạn. Mình sẽ lấy ví dụ cụ thể nhé. Nếu giả sử ở tuổi 30 bạn muốn làm chủ, bạn muốn khởi nghiệp, bạn muốn mở một cái nhà hàng hay là một cái công ty nào đấy, thì và giả sử cái vốn để mở nhà hàng hay là một cái quán cà phê là 2 tỷ chẳng hạn, thế thì vì đó là mong muốn cho nên số tiền mà bạn cần ở tuổi này sẽ là 2 tỷ. Nếu giả sử ở tuổi 30 bạn có một cái ước mơ là bạn muốn được đi du lịch toàn bộ châu Âu trong 2 tháng đến 3 tháng, thì số tiền để thực hiện được cái nguyện vọng này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 100 đến 200 triệu chẳng hạn. Thì ở tuổi 30 bạn sẽ cần 100 đến 200 triệu vì nó liên quan trực tiếp đến cái mong muốn, đến cái ước mơ mà cuộc đời bạn đang hướng tới. Thế nếu giả sử 30 tuổi mà bạn muốn có nhà, thì bạn nên có ít nhất kiểu khoảng tầm 1-2 tỷ để có thể trả tiền cho nhà, hay là ít nhất là kiểu có sẵn một cái số tiền bạn muốn mua được căn nhà 4 tỷ chẳng hạn. Thì ít nhất bạn cũng nên hoặc là có luôn 4 tỷ, hoặc là bạn nên có một cái số tiền ban đầu, sau đấy sẽ trả góp từ từ, đúng không? Thì nếu bạn muốn có nhà thì bạn cũng cần có một số tiền đủ lớn để có thể mua được nhà. Hoặc là nếu giả sử 30 tuổi bạn muốn lấy vợ, thì ít nhất bạn cũng phải có đủ tiền để tổ chức một cái đám cưới. Nếu giả sử cái tổ chức đám cưới đấy nó là khoảng tầm 50 triệu chẳng hạn, giả sử ít thế thôi, thì bạn cũng cần phải có 5 triệu để có thể hoàn thành ước mơ của bạn ở tuổi 30. Tóm lại, số tiền mà bạn cần có ở tuổi 30 nên ứng để có một cái cuộc sống mà bạn mong muốn, nó nên ứng với cả ước mơ trực tiếp của bạn. Và không có ước mơ mong muốn của ai giống nhau cả. Ở tuổi 30 có người chỉ muốn nuôi chó mèo thôi, nuôi chó mèo tầm 10 triệu là nuôi được, thậm chí là thừa. Ở tuổi 30 có những người muốn khởi nghiệp, muốn làm một cái điều thay đổi đất nước Việt Nam, thì họ sẽ cần một cái số tiền lớn hơn thế rất là nhiều. Cái câu hỏi đặt ra là không phải ai có nhiều tiền hơn, ai nên có bao nhiêu tiền là đúng, mà cái câu hỏi đặt ra là bạn muốn cái cuộc sống như thế nào, và để có cái cuộc sống đấy thì bạn cần có bao nhiêu tiền. Vậy thì cái công thức cuối mà mình nghĩ là phù hợp với bản thân mình và mọi người có thể tham khảo, đấy là số tiền ở tuổi 30 mình nên có, nó nên là số tiền để đảm bảo cho mình có một cái cuộc sống an toàn, quỹ an toàn, nó đảm bảo mình có một cái quỹ khẩn cấp để đề phòng những cái trường hợp rủi ro có thể xảy ra, tai nạn, và chúng ta có một số tiền để chúng ta có thể sống được một cái cuộc sống mà mình mong muốn. Tất nhiên là mình đã nói cái công thức này nó không chỉ áp dụng ở tuổi 30 mà nó có thể áp dụng ở bất cứ lứa tuổi nào trong cuộc sống, và nó cũng có thể thay đổi tùy theo từng người thôi. Cái công thức này là một cái công thức mà mình nghĩ ra và nó phù hợp cho mình. Tất nhiên là với nhiều người, mọi người sẽ nghĩ là ôi dồi ôi đau đầu nghĩ nhiều làm gì, hôm nay còn tiền đủ ăn là được rồi. Hoặc là mọi người có thể nghĩ là ôi dồi ôi quan tâm nhiều làm gì, 30 tuổi không nợ nần ai là được. Tất nhiên nếu mà ý nghĩa của cuộc sống của bạn là đơn giản tài chính không nợ nần ai là được, thì chỉ cần ở tuổi 30 bạn không nợ ai một đồng nào, bạn vẫn tự đi làm kiếm cho mình số tiền hàng ngày thì nó vẫn là đúng, nó vẫn là đủ mà. Nó không có một cái câu trả lời chính xác cho ai cả. Nhưng đây là những cái chia sẻ và những cái suy nghĩ của mình. Hy vọng là bạn có thể học được một điều gì đấy, hay là bạn có thể chia sẻ ý kiến của bạn cùng với mình để mình cũng có thể học hỏi thêm quan điểm và ý kiến của các bạn. Còn bản thân mình muốn sống như thế nào, muốn có bao nhiêu tiền, tất cả thực ra chỉ là do mình và vì mình thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast khác nhé.